cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã học hỏi và tìm hiểu ở trong suốt Ai Cập ký đoạn 6. Đức Chúa Trời khích lệ Môi-se tiếp tục công tác giải cứu dân Israel thoát khỏi cảnh nô lệ của xứ Ai Cập. Và trong đoạn 7 này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến diễn tiến khi Môi-se và A-rôn trở lại ý kiến Pharaoh vua Ai Cập lần thứ hai. Trận chiến giữa Đức Chúa Trời của dân Israel và các thần của Ai Cập không có sự hòa hiệp. Bây giờ chúng ta thấy nó xảy ra. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho con cái Israel, Môi-se và A-rôn và ngay cả Pharaoh đều liên hệ đến. Môi-se sẽ đến trước mặt Pharaoh, nhưng A-rôn sẽ là người phát ngôn viên. Có phải lưỡi của Môi-se không phát âm được hay là gì bị ngọng? Theo cảm nghĩ của tôi thì vấn đề khó khăn của Môi-se là do tâm lý. Sau 40 năm sống trong đồng vắng, ông thấy mình là người không còn khả năng và sợ sệt. Vì thế Đức Chúa Trời muốn làm sáng tỏ điều này với ông. Chính Đức Chúa Trời chứ không phải Môi-se là người giải cứu con cái Israel. Đó là một lý do của sự khó khăn cho Đức Chúa Trời hành động trong đời sống của mỗi cá nhân cũng như trong hội thánh ngày nay. Thường thường có vài người hoặc vài tổ chức cho rằng nhờ mình hay tổ chức của mình mà việc làm được thành quả. Vì thế cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời không tỏ bài cho họ. Đức Chúa Trời phải đẩy phần của con người qua một bên bởi vì Ngài không thể dùng bản tánh xác thịt. Đức Chúa Trời đã nói qua sứ đồ Phao-lô ở trong thư Roma đoạn 7 câu 18. Và tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu. Nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn. Thưa các bạn, đó là điều khó khăn cho một số người tin rằng không có điều gì tốt trong con người, đặc biệt trong lúc cần thiết. Nhưng Đức Chúa Trời không muốn bản tánh xác thịt của chúng ta. Ngài không thể dùng nó, Ngài sẽ không dùng nó. Đức Chúa Trời để bản tánh xác thịt qua một bên, và A-rôn sẽ nói thế cho Môi-se. Kế tiếp, chúng ta cùng tìm hiểu về sự làm mới quỷ nhiệm cho Môi-se ở trong suốt Ai Cập ký đoạn 7 câu 1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy xem, ta lập ngươi như là Đức Chúa Trời cho Pha-ra-ôn, còn A-rôn anh ngươi sẽ là kẻ tiên tri của người. Xin chúng ta lưu ý đến việc Đức Chúa Trời nói rằng Ngài lập Môi-se như là Đức Chúa Trời cho Pharaoh. Nói cách khác, Môi-se là người có quyền năng xứng đáng để Pharaoh lắng nghe. Bản thân của Pharaoh được xem như một vị thần, vì thế vua nhận biết như một trong những người ngang hàng với Môi-se. Tuy nhiên, việc ông từ chối đầu phục Môi-se cho thấy rằng mình chẳng kém hơn Môi-se. Đây là một trong những định nghĩa tốt nhất để các bạn xác định một tiên tri. Môi-se sẽ là Đức Chúa Trời cho Pharaoh. A-rôn sẽ là người phát ngôn viên cho Môi-se. A-rôn sẽ là một tiên tri. Tiên tri là người nói cho Chúa, là người có sứ điệp từ Đức Chúa Trời để nói cho dân sự. Tiên tri khác với thầy tế lễ. Tiên tri từ Đức Chúa Trời và đi đến cùng con người. Nhưng thầy tế lễ đại diện cho dân sự đến trước mặt Đức Chúa Trời. Thầy tế lễ không nói về Đức Chúa Trời và tiên tri không đại diện cho con người. Đây là hai chức vụ khác nhau mà chúng ta cần phải lưu ý. Tiên tri đại diện cho Đức Chúa Trời. A-rôn đại diện cho Môi-se trước con người. Và Môi-se đại diện Đức Chúa Trời cho cả hai. Con người và A-rôn. Môi-se là môi miệng của Đức Chúa Trời, nói cho Pharaoh. Bây giờ chúng ta cùng xem tiếp ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 7, câu 2 đến câu 3. Hãy nói lại mọi lời ta sẽ truyền cho ngươi, rồi A-rôn anh ngươi sẽ tâu cùng Pharaoh đặng người thả dân Israel khỏi xứ mình. Ta sẽ làm cho Pharaoh cứng lòng và thêm nhiều dấu lạ phép kỳ của ta trong xứ Ai Cập. Làm cho Pharaoh cứng lòng có nghĩa gì? Có phải Đức Chúa Trời làm cho Pharaoh cứng lòng không? Vâng, nhưng xảy ra trong cách này. Nếu Pharaoh là người mềm lòng, một người hiền từ, một người muốn quay trở về cùng Đức Chúa Trời và vui vẻ cho Môi-se giải cứu dân Israel ra đi, bởi vì Pharaoh muốn làm một điều tốt cho họ, rồi sau đó Đức Chúa Trời làm cho lòng tốt này của Pharaoh trở nên cứng cỏi. Các bạn thân mến, nếu đó là cách mà các bạn đọc, thì các bạn đọc không đúng. Cứng lòng là một hình dung từ, mà nó có nghĩa là bị xoắn lại, bị cuốn lại, giống như chúng ta xoắn một dây thừng. Nó có nghĩa là Đức Chúa Trời xoắn lại lòng của Pharaoh. Ngài sẽ dắt ra để tìm thấy những gì bên trong đó. Đức Chúa Trời để cho Pharaoh làm những gì ông muốn làm. Pharaoh giống như một người chính trị gia của thời nay, là người nói điều này mà không có nghĩa như vậy. Có khi họ nói điều này nhưng làm điều khác. Lời nói và việc làm của họ không có ăn khớp, không có đi đôi với nhau. Họ suy nghĩ theo cách này nhưng làm cách khác. Pharaoh không muốn để cho con cháu, con cái của Israel ra đi, nhưng bề ngoài ông muốn cho dân chúng thấy rằng mình là người lãnh đạo hiền đức. Ông muốn mọi người nghĩ rằng ông là người thành thật. Nhưng trong thực tế, đối với người Israel, ông là người khó khăn, áp bức. Vâng, Đức Chúa Trời sẽ đem Pharaoh đến trước công chúng và làm cho ông phải thừa nhận ông là người thật sự như thế nào. Hiện nay cũng có một số người đến khi bị đưa ra tòa, họ mới chịu làm những điều mà chính họ cam kết. Chẳng hạn như có một số người ký hợp đồng nhưng sau đó không chịu thực hiện, cho đến khi họ bị áp dụng luật pháp. Đó là điều mà Đức Chúa Trời đang làm cho Pharaoh. Đức Chúa Trời đem Pharaoh ra giữa công chúng và nói, ngươi sẽ phải tỏ bày những gì thật sự đang có trong lòng. Ngươi không thể nào nói một đường mà làm một nẻo. Đức Chúa Trời sẽ thúc đẩy tay của vua trong một phương cách hết sức đặc biệt. Cho nên đây chính là những gì mà Đức Chúa Trời làm cho mỗi cá nhân. Có một ngày nào đó, mỗi người sẽ đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời và con người thật của các bạn sẽ được chỉ ra. Không còn che đậy hay giả dạng nữa. Điều này có thể là một nỗi sợ hãi cho một số người trong chúng ta. Vì thế, nếu các bạn là những người đang sống giả dối để che đậy sự thật, nham hiểm xấu xa tội lỗi bên trong, tôi mong ước rằng các bạn nên thay đổi thái độ. các bạn nên đến với Đức Chúa Trời để tỏ bày lòng thật của mình. Và nếu lòng các bạn nhận biết mình là người xấu xa, thì xin Chúa tha thứ. Đừng để một ngày nào đó Chúa chỉ ra những sự xấu xa ở trong lòng của chính mình. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 7, câu 4 đến câu 5. Nhưng Pha-rô-ôn sẽ chẳng nghe các ngươi đâu. Ta sẽ tra tay vào đất Ê-díp-tô, dùng những sự đoán phạt nặng nề đặng rút khỏi xứ đó các quân đội ta là dân ta. Khi nào ta trai ta vào xứ Ê-díp-tô mà rút dân Israel ra khỏi giữa dòng người Ê-díp-tô, thì họ sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Nói một cách khác, Pha-rô-ôn sẽ được chỉ ra cho biết ông là người gì, ông như thế nào. Và Chúa là Đức Chúa Trời của Israel sẽ tỏ bày rằng Ngài là ai. Người Ê-díp-tô biết và người Israel sẽ xác định điều đó. Môi-se và A-rôn sẽ được biện minh. Cho nên mọi việc xảy ra cho một dân tộc nào, cho một đất nước nào, điều đó có mục đích, để cho dân tộc và đất nước đó biết rằng Đức Chúa Trời là ai? Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng tạo hóa đang điều khiển mọi việc trong vũ trụ này. Tôi rất mong ước rằng người Việt Nam của chúng ta hãy nhìn xem những việc mà Đức Chúa Trời đang làm trên dân tộc của mình. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 7, câu 6 đến câu 7. Môi-se và A-rôn bèn làm y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Và khi hai người tâu cùng Pha-rô-ôn thì Môi-se tuổi đã được 80, còn A-rôn 83. A-rôn lớn hơn Môi-se 3 tuổi. Khi Môi-se qua giai đoạn thứ nhì của đời sống và bắt đầu qua giai đoạn thứ ba, từ 80 tuổi đến 120 tuổi, Đức Chúa Trời dùng ông để đưa Israel khỏi xứ Ai Cập và đưa họ trở về đất hứa ở vùng Canaan. Kế tiếp, chúng ta thấy đến việc các thực sĩ của Ai Cập hành động như thế nào. Mời quý vị cùng xem ở trong suốt Ai Cập ký đoạn 7, câu 8 đến câu 9. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng, khi nào Pha-rô-ôn truyền cho các ngươi, hãy làm phép lạ đi, thì ngươi sẽ nói cùng A-rôn rằng, hãy lấy cây gậy của anh liện trước mặt Pha-rô-ôn, gậy sẽ hóa thành một con rắn. Pha-rô-ôn sẽ hỏi Môi-se và A-rôn, ai ban lệnh cho ngươi như vậy? Ngươi đã đến trước mặt ta và ra lệnh này cho ta. Bây giờ hãy chỉ cho ta quyền hành của ngươi là gì? Lúc ấy họ sẽ đưa ra cây gậy của A-rôn là dấu hiệu của quyền hành. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong suốt Ê-díp-tô ký, đoạn 7 câu 10. Vậy Môi-se và A-rôn đến cùng Pha-ra-ôn và làm như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. A-rôn liền cây gậy của mình trước mặt Pha-ra-ôn và quần thân, gậy liền hóa thành một con rắn. Có vài câu hỏi về từ ngữ con rắn trong phân đoạn này, bởi vì có rất ít câu chuyện liên hệ về con rắn trong lịch sử của xứ Ai Cập. Thật sự từ ngữ được dùng ở đây là con cá sấu. Trong thời của Môi-se, có rất nhiều tạo vật sống trong vùng sông Nin và trong các hồ ở khắp cả xứ. Cây gậy của Môi-se hóa thành con cá sấu. Chúng ta sẽ tìm thấy khi chúng ta đọc đến tai vạ mà Đức Chúa Trời dùng để đối đầu với cả loài thú vật. Bởi vì các thần của người Ai Cập có thể là loài vật, loài chim hoặc là loài côn trùng. Phao-lô đã viết về điều này và nói ở trong Roma đoạn 1 câu 22-23. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu thú, côn trùng. Tôi thấy nhiều người Việt chúng ta thờ các loài vật như cá ong, cá voi, thờ cọp. Các loài vật này không xứng đáng cho con người tôn thờ. Chúng ta cần tôn thờ đấng tạo hóa. Người Ai Cập dùng biểu tượng cho mọi sự. Họ lấy những ý nghĩ trừu tượng rồi đặt chúng vào một hình tượng nào đó. Những đặc tính này thể hiện một giai đoạn hay một hướng của đời sống. họ không bỏ sót một điều nào. Tương tự như điều mà sứ đồ Phaolô tìm thấy khi ông đến thành Athens, ông tìm thấy một bản ghi chép thờ Chúa không biết. Trong sách Công vụ, đoạn 17, câu 23, vì khi trải qua khắp thành các ngươi, xem xét khí vật mà các ngươi thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng, thờ Chúa không biết. Vậy, đấng các ngươi thờ mà không biết đó là đấng ta đang rao truyền cho. Nếu có người thờ nhiều thần khác nhau, người đó không biết Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Vì vậy, Chúa là Đức Chúa Trời của Israel giao chiến cùng các thần của người Ai Cập để chỉ cho họ biết rằng Ngài là ai. Trong phân đoạn này dịch là con rắn, nhưng trong sách Esai và sách Ezechiel dịch là con rồng. Chữ này cũng có nghĩa thật sự là Satan hay là ma quỷ, và rất có thể đó là lý do tại sao nó được dịch là con rắn. Như chúng ta thấy ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3, ma quỷ đến cám dỗ bà Eva với hình con rắn. Nhưng dầu là với bất cứ lý do gì đi nữa, sự thật tìm thấy là người Ai Cập thờ phượng cá sấu. Cá sấu được dựng ở trong khắp các đền thờ của người Ai Cập. Cá sấu là loài vật nổi bật được người ta thờ phượng, và đó là một việc đầu tiên mà Đức Chúa Trời muốn chống nghịch lại việc thờ phượng các tạo vật này. Cho nên, Ngài đã dùng cây gậy mà A-rôn liệng xuống đó trở thành con cá sấu. Và chúng ta xem tiếp ở trong suất Ê-díp-tô Ký, đoạn 7, câu 11. Còn Pha-rôn bèn đòi các thầy phù chú và những người thực sĩ Ê-díp-tô, phần họ cũng cậy phép phù chú mình mà làm giống in như vậy. Các thuật sĩ của người Ê-díp-tô làm phép lạ giống như cây gậy của A-rôn làm. Có thể nói một cách rõ hơn là họ bắt chước làm phép lạ. Dù bất cứ họ làm điều gì và họ làm cách nào, họ đã biểu diễn tài nghệ của họ rất giỏi. Nhưng đó là xảo thuật của các thuật sĩ dùng quyền lực của Sa-tăn. Bởi lẽ việc thờ phượng các tà thần là một phần trong tôn giáo của họ. Nhưng thật là mỉa mai vì các thực sĩ này có thể làm ra những con rắn giống hệt với con rắn của A-rôn, nhưng họ không thể hóa con rắn trở lại cây gậy. Phao-lô nói về vấn đề đó ở trong Ti-mô-thê thứ nhì, đoạn 3 câu 8. Xưa kia, Janes với Rembe chống trả Môi-se thế nào, thì những kẻ này cũng sẽ chống trả lẽ thật thể ấy. Lòng họ bại hoại, đức tin họ không chịu thử thách được. Các thực sĩ chống cự lại với Đức Chúa Trời hằng sống, chân thật, và theo truyền thuyết kể lại rằng hai thực sĩ ở xứ Ai Cập nổi bật trong nhóm của họ là Janes và Rembe. Chúng ta cùng xem tiếp trong suất Ê-díp-tô Ký đoạn 7, câu 12 đến 13. Mỗi người liền cây gậy mình, liền hóa thành rắn, nhưng cây gậy của A-rôn nuốt các gậy của họ. Thế mà lòng Pha-rôn vẫn cứng cỏi, chẳng nghe Môi-se và A-rôn, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Đây là điều rất thích thú khi được biết rằng người Ê-díp-tô thờ cá sấu và cây gậy của A-rôn đã nuốt những con cá sấu của họ. Tà thực của các thực sĩ không thể nào chống cự nổi trước quyền năng của Đức Chúa Trời. Điều này có thể tạo ra một ấn tượng trong trí của Pha-rôn. Nhưng không phải vậy. Pha-rôn càng cứng lòng hơn và một mực làm theo cách của ông. Các thuật sĩ của Pha-rôn cũng hóa ra những con rắn tương tự bằng trò lừa bịp hoặc phù chú. Mặc dù họ có thể làm được một số phép lạ, nhưng thật nguy hiểm nếu chúng ta tin cậy vào chúng, vì Sa-tăng có thể bắt chước một số việc của Đức Chúa Trời và dẫn người ta đi lạc đường. Xin các bạn cần lưu ý đến điều này để khỏi bị rơi vào những tà thuật sai lầm. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu đến tai vạ thứ nhất, nước trở thành máu. Ở trong suất Ê-díp-tô Ký đoạn 7, câu 14-19. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, Pha-rô-ôn đã rắn lòng, từ chối không để cho dân sự đi. Sớm mai, Pha-rô-ôn sẽ ngự ra bờ sông, ngươi hãy ra mắt người và cầm theo cây gậy đã biến ra con rắn đó. Ngươi hãy tâu rằng, Jehovah là Đức Chúa Trời của dân Israel, sai tôi đến gần bệ hạ, đặng tâu rằng, hãy tha cho dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta trong đồng vắng, mà đến bây giờ ngươi không nghe ta chút nào. Đức Giê-hô-va phán như vậy: về việc này, ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Này ta sẽ lấy gậy trong tay ta mà đập nước ở dưới sông, nước sẽ trở nên quyết, cá dưới sông sẽ chết và sông sẽ hôi thối đi. Người Ai Cập uống nước sông lấy làm ghê gớm. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy truyền cho A-rôn rằng, cầm lấy cây gậy anh, giơ tay ra trên nước xứ Ai Cập, trên gạch, trên sông, bào và khắp mọi nơi có nước trong xứ, hầu cho nước hóa thành quyết. Cả xứ Ai Cập và trong những bình chứa bằng gỗ, bằng đá đều có quyết hết thảy. Thưa các bạn, đây thêm một ngọn gió mạnh nữa thổi vào sự thờ lại hình tượng của người Ai Cập. Dòng sông Nin thiêng liêng của họ đã trở thành máu. Những người Ai Cập mô tả sông Nin như là thần Happy. Với hình ảnh của người đàn ông mập mạp và nhũ hoa của phụ nữ biểu tượng cho năng lực sanh sản và nuôi nấng. Cũng có nhiều bài hát trong đền thờ ca ngợi thần sinh sản của họ. Ai Cập là một nước rộng lớn, nhưng dân số của họ hầu hết sống dọc theo hai bên bờ sông Nin. Con sông này dài chừng 4.500 cây số. Nó là dòng sông mang lại sự sống của cả dân tộc. Tôi tạm ví sánh nó giống như sông Hồng hay là sông Cửu Long của nước Việt Nam. Nếu không có dòng sông Nin, thì xứ Ai Cập khó có thể tồn tại được. Nhưng nay thì dòng sông đó, dòng sông sự sống của họ đó trở thành máu, tức là sanh ra sự chết. Những gì được coi là nguồn phước hạnh thì nay bị rủa xả. Đó là sự đón phạt của Đức Chúa Trời mang đến cho Pharaoh và dân tộc Ai Cập. Mời quý vị cùng xem tiếp trong suốt Ai Cập ký, đoạn 7, câu 22-25. Song các thực sĩ cậy phù chú mình cũng làm được như vậy. Lòng Pharaoh cứng cỏi, không nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Pharaoh say đi về đền mình, lòng chẳng để về mấy rượu đó chút nào. Vả, vì hết thảy người Ai Cập uống nước sông chẳng được, nên đào xung quanh tìm nước mà uống. Sau khi Đức Giê-hô-va đập xong, thì được 7 ngày. Tai vạ này kéo dài đến 7 ngày. Pharaoh không tin rằng điều đó là do bàn tay của Đức Chúa Trời, bởi vì các thực sĩ của ông cũng làm được tai vạ này. Đây là điều thật kinh ngạc. Đó là một sự bày tỏ quyền lực của ma quỷ. Nhưng dĩ nhiên, do quyền lực của họ yếu hơn, họ không thể thay đổi máu ở dưới nước sông trở thành nước ngọt bình thường trở lại. Các bạn có thể tưởng tượng được khắp nơi nước biến thành máu trong suốt một tuần thì thật là kinh khiếp biết chừng nào, vì rất là hôi thối. Thế mà lòng của Pharaoh, vua của Ai Cập, chẳng để tâm chút nào. Các bạn thân mến, mỗi khi có một tai vạ thiên nhiên xảy ra cho đất nước hay là cho một dân tộc, thường có một lời cảnh cáo hay là lời nhắc nhở về đấng tạo hóa cho con người của chúng ta. Tôi mong ước là các bạn hãy để tâm suy nghĩ, để nhận biết những điều nhắc nhở, cảnh tỉnh của Chúa mà sửa đổi và ăn năn kịp lúc. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục đến xuất Ai Cập ký đoạn 8 để tìm hiểu những tai vạ khác nữa mà Đức Chúa Trời giáng xuống xứ Ai Cập.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang.
trong hang Bethlehem ánh sáng tỏa lan tưng bừng, nhà trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng. Chốn giang trần người đem ơn phúc xuống cho muôn dân làm than, nơi hang Bethlehem thiên thần dương ca, Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa. Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi mang lừa. Trong hang Bethlehem ánh sáng tỏa lan tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng. Đàn hát chốn giang trần, người đem ơn phúc xuống cho muôn dân làm than, nơi hang Bethlehem chiên lửa thơ hơi tan rã đêm đông ấm thầm con người. Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi mang lửa. Trong hang Bethlehem ánh sáng tỏa lan tưng bừng, nghe trên không trung